Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 41, hồi 21, lòng dạ đàn bà. Bàn tay luồn nhẹ lên mái tóc nàng, Tiểu Phi trả lời thật dịu.
Tiệt nhi, đợi được, tại sao tôi không đợi được? Về sau, chúng mình vẫn còn nhiều ngày kia mà.
Lâm Tiên Nhi kín đáo nhếch môi cười, nụ cười của kẻ chiến thắng. Bây giờ thì nàng tin chắc rằng cái con người quật cường và cao ngạo trước mặt đã hoàn toàn bị nàng chinh phục, và từ nay về sau nhất định sẽ mãi mãi thần phục dưới chân nàng. Tiểu Phi bồng xốc nàng đặt nhẹ lên giường, trang trọng kéo chăn đắp kín cho nàng. Đối với chàng hiện giờ, Lâm Tiên Nhi là một hiện thân tất cả những gì trinh trắng và đẹp đẽ nhất, một thần tượng hết sức cao quý trong tâm khảm chàng. Tiểu Phi đã đi khuất, Lâm Tiên Nhi vẫn nằm im trên giường, nụ cười kín đáo vẫn khẽ nở trên vành môi. Người con gái nào chẳng khoái trá khi vừa chinh phục được một chàng trai. Một cơn gió lạnh vụt thốc vào cửa sổ, không phải cơn gió của ngoài trời, mà là cơn gió có mang theo hơi hám của con người. Lâm Tiên Nhi vội vàng ngồi dậy kêu to.
Ai đấy?
Câu hỏi vừa bật ra khỏi miệng, một khuôn mặt gớm ghiếc đã hiện ra. Từ trên khuôn mặt, hai tia mắt xanh rờn, khóe người. Trong đêm tối y như là khuôn mặt quỷ. Giữa đêm khuya cảnh vắng, đột nhiên một dáng người như thế hiện ra nơi cửa sổ. Dù là một kẻ bạo gan, cũng khó tránh khỏi hết hồn. Nhưng Lâm Tiên Nhi lại bình thản nằm trở xuống giường. Chẳng kêu la sợ hãi, cũng chẳng hề kinh khiếp giật mình. Lặng im đưa mắt quan sát con người mới đến. Trong sắc mặt nàng, tuyệt nhiên không có chút gì hoảng hốt. Kẻ mới đến cũng nhìn xoáy vào mặt nàng không chớp, đôi mắt xanh ngời ngợi không ngớt đỏ lên như lửa quỷ chập chờn. Lâm Tiên Nhi bật cười lên và nói thật thư thả.
Đã đến đây, tại sao chưa chịu vào?
Chiếc bóng của người ngoài bỗng theo liền câu nói chớp lên, và khi lời nàng vừa dứt, người nọ đã đứng sững ở đầu giường. Thân hình của hắn rất cao, khuôn mặt cũng dài đến dễ sợ, cho đến chiếc cổ cũng dài đến khác thường. Nơi cổ hắn có cuốn kín một lớp băng trắng, càng làm cho vóc người hắn cứng đơ như là một cái thây biết cử động. Nhưng sự cử động của hắn thật là nhanh, cho đến Lâm Tiên Nhi cũng không nhìn thấy hắn vượt qua cửa sổ bằng cách nào. Nhìn vào chiếc cổ quấn băng trắng của hắn, nàng hỏi:
Các hạ bị thương à?
Ánh mắt xanh rờn của hắn vụt trợn tròn lên thay tiếng đáp. Lâm Tiên Nhi lại đáp:
Chắc là Lý Tầm Hoan làm cho các hạ bị thương.
Câu hỏi đã làm cho gương mặt vốn lầm lì của hắn vội đủ sắc. Hắn gầm lên:
Làm sao người biết?
Lâm Tiên Nhi thở dài như tiếc rẻ.
Tôi những tưởng các hạ có thể giết chết y, ai ngờ lại bị y hại ngược lại.
Màu xanh trên khuôn mặt hắn càng như đậm thêm.
Do đâu ngươi biết rằng ta muốn giết Lý Tầm Hoan?
Lâm Tiên Nhi dịu dàng trả lời:
Vì y đã giết Khưu Độc, mà Khưu Độc lại là con riêng của các hạ.
Môi nhếch nhạy nụ cười, nàng nói tiếp:
Các hạ tất lại lấy làm lạ rằng tại sao tôi lại biết chuyện đó, có phải không?
Hết sức đơn giản, Thanh Ma Y Khốc xưa nay không hề thu nhận đệ tử, thế mà Khưu Độc không những được các hạ chuyển thụ võ công tâm pháp, mà lại còn được cả một chiếc thanh ma thủ của các hạ. Đôi mắt xanh rờn như lửa quỷ nhìn xoáy vào mặt Lâm Tiên Nhi, và Y Khốc gằn từng tiếng một:
Ta cũng biết người là ai rồi.
Lâm Tiên Nhi rất thản nhiên:
Thế à, thật là hân hạnh.
Y Khốc vẫn gằn cổ từng tiếng:
Khi Khiêu Độc lâm chung, chiếc thanh ma thủ đã không còn trên mình hắn.
Lâm Tiên Nhi chớp nhẹ đôi mắt:
Hẳn nhiên là không còn rồi.
Y Khốc vụt hỏi:
Chẳng nhẽ hắn đã biếu thanh ma thủ cho người à?
Lâm Tiên Nhi gật đầu:
Hình như là thế.
Y Khốc gầm lên:
Nếu như hắn không biếu thanh ma thủ cho người, thì đâu đến nỗi hắn phải chết như thế này.
Lâm Tiên Nhi mỉm cười:
Các hạ cũng đâu đem thanh ma thủ biếu cho tôi, nhưng các hạ vẫn bị thương vì Lý Tầm Hoan kia mà, có phải thế không?
Hai hàm răng y khốc nghiến vào nhau kèn két, và hắn vụt thỏ tay ra túm lấy tóc của nàng giật mạnh. Lâm Tiên Nhi không chút gì sợ hãi, trái lại hai cánh môi đào càng đậm rõ nụ cười.
Cho dù hắn có vì tôi mà chết, hắn cũng cảm thấy rất hài lòng, vì hắn nhận rằng tôi rất xứng đáng.
Qua ánh lửa hồng bập bùng trong lò sưởi, nụ cười càng làm khuôn mặt nàng rạng rõ như đóa tử vi. Vành mắt y khóc lóe lên một nụ cười hiểm ác, đôi mắt hắn hao háo nhìn nàng.
Ta cần phải xem người có xứng đáng hay không.
Và bàn tay hắn liền theo lời nói lột phăng chiếc mền đang quấn quanh người nàng, cả một vóc thể ngọc ngà nổ lộ phơi bày. Lâm Tiên Nhi co quắp người lại với một tư thế thật dễ thương, y như con dê con mũm mĩm. Trái lại, cổ y khóc sau lớp băng trắng không ngớt phập phều lên xuống, giọng hắn nghe khô khốc lạ thường. Lâm Tiên Nhi lẳng lơ cười.
Sao, các hạ có thấy xứng đáng không?
Bàn tay y khóc càng quấn tròn lấy làn tóc Lâm Tiên Nhi, ghịt nàng lại thêm gần. Lâm Tiên Nhi cảm nghe mái tóc mình như từng bị rứt khỏi da đầu, đau đến lệ ươn ướt mì mắt. Nhưng qua màn lệ long lanh ấy, tiếng mắt nàng trái lại càng bộc lộ tất cả những gì khát vọng và khẩn cầu. Dưới hai rẻ mi dài cong vút, nửa khép nửa mở, đôi mắt đẹp của nàng càng thêm đắm đuối lờ đờ, và giọng nói của nàng rên rỉ giữa hơi thở dồn dập.
Tại sao các hạ chỉ dám đóng tóc tôi thôi? Không lẽ trên mình tôi có gai à?
Ánh mắt đó, giọng nói kia, dù cho bậc chính nhân quân tử chưa hẳn đã kiềm lòng được, huống hồ thành ma thủ chưa đáng là một hạng siêu hùng. Bàn tay hắn vụt xoay ngang bợ lấy vuông cằm của nàng, và tiếp theo đó giữ lấy đầu vai nàng ấn mạnh xuống. Thân hình của Lâm Tiên Nhi bỗng run lên lẩy bẩy, nhưng không phải là cái run thống khổ, mà là sự run rẩy của đê mê. Nét mặt nàng rực lên thèm khát. Y khóc dùng tay ấn mạnh vào mạng mỡ nàng và cười lên tàn ác.
Thì ra người thích được bị đánh à?
Lâm Tiên Nhi uốn tròn người lại rên rỉ.
Đánh, đánh nữa đi, đánh chết tôi đi.
Thanh âm không phải bộc lộ sự đau đớn, mà lại là một khoái cảm tột cùng. Vành môi thâm dị của y khóc hơi chảy xuống, giọng nói lạnh ngắt theo đó phát ra.
Ngươi không sợ à?
Lâm Tiên Nhi run rẩy.
Tại sao tôi phải sợ? Các hạ dù xấu đến phát khiếp, nhưng các hạ vẫn là người đàn ông đầy đủ bản lãnh mà.
Y khóc lôi bật nàng đứng dậy và nghiến răng dằn mạnh người nàng xuống đất, lại nắm tóc lôi ngược trở lên. Lâm Tiên Nhi trái lại ôm cứng lấy người hắn thở hổn hển.
Tôi không sợ các hạ, tôi thích các hạ vì các hạ đã biết làm cho tôi thích. Những đàn ông đẹp tôi đã gặp nhiều lần rồi, tôi chỉ thích những mẫu người xấu xí như các hạ thôi. Các hạ còn chờ gì nữa?
Y khóc không còn phải chờ gì thêm nữa, mà cho dù một gã đàn ông nào trong cảnh đó cũng không làm sao mà chờ thêm được nữa. Bây giờ trong phòng còn lại chỉ có tiếng thở nặng nề. Y khóc đang đứng bên đầu giường mặc lại quần áo. Hắn cúi khom xuống nhìn Lâm Tiên Nhi còn lim dim đôi mắt nằm dài trên giường, như đang cố tận hưởng tất cả dư vị ái ân vừa qua. Trên khuôn mặt lầm lì của hắn vẽ lên một nụ cười, nụ cười thỏa mãn và kiêu căng duy nhất ở con người chinh phục. Một lúc khá lâu sau, Lâm Tiên Nhi mới mở mắt ra và nhìn hắn mỉm cười.
Bây giờ thì các hạ đã biết tôi xứng đáng hay là không rồi chứ?
Y khóc lạnh lùng.
Ta nên giết người là phải, bằng không sẽ có không biết bao nhiêu người chết trong tay người.
Lâm Tiên Nhi cười tươi hơn lúc nào.
Thì phải, chẳng phải các hạ đến đây vốn để giết tôi đó sao?
Y khóc chỉ hừ trong họng không nói. Lâm Tiên Nhi lại tiếp.
Mà các hạ có đành xuống tay đâu.
Y khóc lừ lừ nhìn nàng một lúc và chợt hỏi.
Cái gã con trai cùng đi theo với người là ai thế?
Lâm Tiên Nhi cười lên.
Tại sao lại hỏi đến y? Ghen hay là sợ đấy?
Y khóc lầm lì cười nhạt không đáp. Lâm Tiên Nhi chớp nhảy đôi mắt.
Y dễ thương lắm, Không có như ngươi đâu, y sớm đã đi tìm một nơi khác ngủ riêng rồi. Giá như mà y ở gần đây nghe có tiếng động, y đâu dễ để cho các hạ ăn hiếp người ta như thế. Y khóc nhếch môi.
Không nghe được là may cho y đấy.
Lâm Tiền Nhi nhướng mắt. Hả? Các hạ định giết y à? Y khóc gật đầu. Lâm Tiền Nhi cười nửa miệng. Các hạ không giết nổi y đâu. Không những võ công y rất cao, mà y lại là bạn thân của Lý Tầm Hoan. Hơn nữa tôi rất thích y. Y khóc mặt liền biến sắc. Lâm Tiền Nhi liếc mắt nhìn hắn mỉm cười. Hắn ở nơi căn cuối của dãy nhà trước mặt đấy. Các hạ có dám tìm y không? Và câu nói của Lâm Tiên Nhi hiệu nghiệm hết sức nhanh chóng. Nàng chưa kịp tròn lời thì y khóc đã bắn vọt ra khỏi cửa. Lâm Tiên Nhi còn bồi thêm một đòn tối hậu. Cẩn thận nhá, chiếc cổ của các hạ mà lãnh thêm một nhát kiếm nữa thì kể như là hết đời đấy. Chiếc lưng của y khóc vừa khuất mất trong bầu đêm, vành môi đào của Lâm Tiên Nhi vẽ lên một nụ cười đắc ý. Dưới ánh đèn, đôi mắt đẹp của nàng thêm long lanh như hai hạt ngọc huyền. Nàng giúp người trở vào chăn ấm, nụ cười khoái trá vẫn còn đọng trên vành môi, khoái trá như một đứa trẻ ăn vụng kẹo mà không có ai bắt gặp. Và điều mà nàng khoái trá nhất hiện thời là trong một ngày nàng đã liên tiếp xỏ mũi được hai gã đàn ông. Càng khoái trá hơn nữa là nàng có thể khiến được họ giết chóc lẫn nhau như hai con trâu điên hằng máu. Chẳng biết kẻ nào sẽ thắng nhỉ? Nàng mỉm cười lẩm bẩm lên một mình. Tưởng tượng khi chiếc thanh ma thủ của y khóc đập bẹp xuống cái đầu mù của Tiểu Phi, ánh mắt nàng cười lên thích thú. Và cái cảnh tượng mũi kiếm đẹp của Tiểu Phi lụng lạc nơi ít hầu của y, nàng nghe hứng khởi muốn run lên. Giấc ngủ dần dần kéo đến trong niềm hân hoan tuyệt vời. Nụ cười tươi vẫn còn dính trọn vẹn trên môi mà không mất. Quả là một đêm mà nàng cảm thấy đầy đủ nhất trên tinh thần lẫn cả thể xác.
Thank you.